Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Huy Nghiêm. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, chúng ta thường nghe nói đến cái danh từ tịnh độ. Trong kinh tụng cũng thường đề cập đến cái thế giới tịnh độ và hạnh nguyện của chư Phật, của các vị Bồ Tát, ai ai cũng đều trang nghiêm tịnh độ. Và chúng ta tu học hàng ngày cũng muốn được sinh về tịnh độ. Vậy tịnh độ ở đâu? Tịnh độ được xây dựng bằng cái chất liệu nào? Dùng những cái chất liệu gì để xây dựng tịnh độ? Hôm nay tôi mời quý Phật tử cùng quán chiếu về cái ý nghĩa của hai chữ tịnh độ, để từ đó chúng ta nhìn lại cái sự tu học của mình hàng ngày. Mình có cái tiêu chuẩn để được về tịnh độ hay không? Đó là cái đề tài mà chúng ta sẽ triển khai ở đây. Tịnh độ, độ là cõi, là đất nước. Như chúng ta có những cái từ ngữ là quốc độ, sát độ. Tịnh là sự sạch trong, không hề có một cái vẩn đục nào. Chữ tịnh là một cái từ ngữ nó đối lập với chữ uế. Trong kinh A Di Đà chúng ta có thấy cái từ ngữ gọi là ngũ trược. Ngũ trược tức là năm thứ vẩn đục. Chữ trược đó là bệnh nhơ, là vẩn đục, là ô uế. Cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây, nó hội tụ rất nhiều thứ vẩn đục. Từ kiếp trược nè, kiến trược nè, chúng sanh trược nè, mạng trược, phiền não trược. Hay nói cho rõ hơn á, là cái vận đục đó nó từ ở trong thân của ta, từ cái hành động ở thân của ta cho đến cái hoàn cảnh chung quanh cuộc sống của ta. Hầu như là bị những cái vận đục đó nó làm cho chúng ta mất đi, giảm đi, thiếu vắng đi cái chất liệu của tình độ. Kiếp trược tức là cái thời gian, cái kiếp số đó nó ngắn ngủi. Chúng ta muốn làm một cái việc gì đó nhưng mà thời gian nó không dừng lại. Mình muốn thực hiện một cái ước vọng gì đó nhưng mà mình không có đủ thời gian để mình làm. Cái đó chúng ta hiểu nó là kiếp trược, kiến trược. Cái thấy của chúng ta, cái thấy nó cũng lệch lạc vì những cái phiền não trược. Phiền não tức là những cái nó làm cho thân bị nhọc, cái tâm bị bức rứt. Cái gì mà làm cho thân phiền, tâm não, cái đó gọi là phiền não. Nếu ai có cái bộ nhớ tốt thì chúng ta có thể học thêm là nào là tham, sân, si, mạn, nghi, hôn trầm, trạo cử, bất tín, vô tàm, vô quý, vân vân. Rất nhiều những cái tâm hành, mà những cái tâm hành đó nó làm cho cái ý thức của mình bị vẩn đục, cho nên mình thấy lệch lạc, nhìn cái sự vật không đúng nghĩa. Cái thấy đó gọi là kiến trược. Thời gian ngắn ngủi, mạng sống vô thường, nhưng mà mình thì không thấy được như vậy. Mình nghĩ mình sẽ sống hoài, sẽ trẻ mãi, sẽ đẹp mãi, cho nên mình tha hồ, buông lung, không có quán chiếu để biết chỗ dừng lại, không lo tu tập. Vì vậy cho nên vô thường nó vụt đến để chúng ta ra đi trong những cái đau khổ, trong những cái nuối tiếc. Những cái thấy lệch lạc như vậy gọi là kiến trược, phiền não trược. Chúng ta tạo tác, chúng ta nói năng, chúng ta suy nghĩ, để lại những hậu quả làm cho mình bất an, làm cho thân bị mệt nhọc, cứ lẩn trốn, cứ quanh chạy, không biết dừng lại, đi như ma đuổi, lật đật, hấp tấp, vội vã. Vì vậy mà những việc chúng ta làm ra nó không thành công, nó đưa đến những cái thất bại, nó đưa đến những cái lo âu, nó làm cho mình bị bồn chồn không yên. Phiền não là những cái nó làm cho mình bị bất an, ý thức không có thanh thản. Chúng sanh trược, người đời, người ở thế giới này phần nhiều sống với những cái sự bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, xảo trá, lường gạt. Cái cách sống đó cái cách hành xử của con người thế giới này vẫn đục, cho nên gọi nó là chúng sanh trược. Và vì sống như vậy đó, cho nên mình làm cho cái sự tịnh thanh trong sạch ở trong thân và tâm của mình đó, nó bị giảm thiểu, cho nên cái tịnh độ ở trong ta biến mất. Một cái nghĩa cử nhìn thấy thì đẹp, nhưng nhiều khi nó không từ ở cái năng lượng của từ bi, nó không từ cái năng lượng của tuệ giác để tặng cho người ta một cái ly nước, để tặng cho người ta một cái hộp cơm, nó không từ cái tình thương chân thật, mà trong cái hành động đó nó trá hình, trá hình ở trong cái ý đồ của tham danh, ham lợi. Thành ra cái việc làm mình thấy hình như là tốt, nhưng thực sự không đem lại cái kết quả tốt, tại vì cái nhân của nó không trọn vẹn từ cái năng lượng của tình thương mà làm, nhưng mà còn cầu danh, còn ham lợi, còn thích tiếng khen, còn tìm cầu cái danh vọng, địa vị. Chính những cái hành động tạo tác đó, cái nhân nó không từ ở cái năng lượng của tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tức là cái tâm có hiểu biết, cái tâm có thương yêu. Chúng ta thường nói tâm Bồ Đề tức là cái tâm mong cầu thành Phật. Thì Phật được thành tựu bởi những cái công hạnh từ bi và trí tuệ. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Phát huy cái đức tính từ bi và trí tuệ đó đến cái chỗ tột cùng, thì gọi những vị mà giác ngộ được trọn vẹn viên mãn như vậy là Phật. Cho nên tâm Bồ Đề là cái tâm mong cầu thành Phật. Như vậy thì cái hành động, cái lời nói và ý nghĩa của mình phải từ cái năng lượng tâm Bồ Đề đó mà làm. Như cái bàn tay bên trái nó nhức, tự nhiên bàn tay bên phải chăm sóc, không cầu danh, không ham lợi, không đền đáp, không cần gì cả. Nó là tự cái phản xạ tự nhiên của năng lượng của tình thương mà làm. Chúng ta nếu như làm từ thiện, bố thí mà không có cái chất liệu của tâm Bồ Đề, thì cái hành động đó nhiều khi nó là hành động bất nhân, bất nghĩa, bất tín, bất trung. Thì những cái hành động, cái cách sống của chúng sanh như vậy gọi là chúng sanh trược, tại vì nó sẽ làm cho chúng ta bị vẩn đục, cái chất tịnh ở trong ta biến mất. Mạng trược, mạng sống con người cũng ngắn ngủi. Thở ra mà không thở vào là qua đời khác. Cái thọ mạng của chúng sanh ở tịnh độ, của chư Phật, Bồ Tát, Thánh chúng ở tịnh độ là cái thọ mạng không có tính đếm được, vô lượng thọ. Cho nên cái thọ mạng ở chúng sanh đây, ở thế giới này ngắn ngủi lắm. Chính cái ngắn ngủi đó mà mình không có làm được cái gì hết. Thế nên tu tập để chúng ta ý thức cái vẩn đục của thế giới này, của con người quốc độ này, và của cái tâm thức của chúng sanh cõi này, nó ngắn ngủi, nó vẩn đục như vậy. Cho nên cái gì làm được phải làm ngay. Tu tập không có chờ đợi, không có hẹn lần hẹn lửa. Ngược lại, với năm cái yếu tố vẫn đục này, gọi là ngũ thanh, kiếp thanh, kiến tranh thanh, phiền não thanh, chúng sanh thanh và mạng thanh. Tức là đời sống con người, quốc độ đều sạch, đều trong. Cho nên khi chúng ta nói đến là trang nghiêm tịnh độ, trang nghiêm tịnh độ, quý Phật tử có nghe cái cụm từ này không? Trang nghiêm là gì? Theo cái nghĩa đen á, mình trau dồi cho nó đẹp, nó sần sùi, mình trau chuốt dồi mài cho nó trơn, nó sạch, nó bóng, nó láng, gọi là trang nghiêm. Chữ trang nghiêm mình có thể hiểu nghĩa dễ nhất là làm đẹp. Chữ trang nghiêm là làm đẹp. Hôm nay chùa mình chuẩn bị cho cái buổi lễ ngày mai, cho nên các Phật tử về trang nghiêm đạo tràng, quét rác, dọn dẹp lại cho nó ngăn nắp. Đó là trang nghiêm. Vậy trang nghiêm tịnh độ tức là mình làm đẹp tịnh độ. Làm đẹp tịnh độ ở đây thu gọn lại một chút nữa, chúng ta có thể hiểu chùa là cái môi trường tịnh độ. Còn nếu thu nhỏ lại nữa, cái nhà ở của mình, cái phòng thờ Phật á, là môi trường tịnh độ của ta. Chùa Huệ Nghiêm là cái tịnh độ của Phật tử đạo tràng Huệ Nghiêm. Cái phòng thờ của Phật tử A là cái môi trường tịnh độ của người đó, của gia đình đó. Cho nên mỗi ngày, mỗi buổi chúng ta có mặt ở đạo tràng để làm gì? Để tụng kinh, để lạy Phật, để tọa thiền, để nghe pháp. Nhưng tại sao mình phải nghe pháp? Tại sao mình phải tụng kinh? Tại sao mình phải lạy Phật? Tại sao mình phải tọa thiền? Vì không niệm Phật á, thì sao? Thì nó hay niệm chúng sanh lắm, không nhớ nghĩ đến Đức Phật, thì nó cũng nhớ nghĩ đến cái gì không phải Phật, nhớ nghĩ đến những cái buồn vui, thương ghét, hơn thua, được mất. Mà nhớ nghĩ những cái đó thì nó làm giảm mất cái tịnh độ trong ta. Nhớ nghĩ đến chúng sanh trược á, nhớ nghĩ đến những cái hơn thua được mất đó, nó làm cho cái vẫn đục á, nó thêm nhiều, nó khuấy động tâm thức. Và cái chất tịnh, cái sự an lạc, cái thảnh thơi ở trong ta đó, nó giảm thiểu xuống, nó biến mất. Cho nên chư Phật Bồ Tát khuyên chúng ta thường phải nhớ Phật, niệm Phật để đối trị với cái niệm chúng sanh, đối trị với những cái tâm niệm mà đưa chúng ta đến khổ đau, phiền não. Như vậy, trong khi mình tụng kinh thì mình phải làm thế nào để những cái khoảnh khắc mình trì kinh niệm Phật á, nó chế tác ra được cái năng lượng của từ bi, chế tác ra được cái năng lượng của tuệ giác. Cái chất liệu từ bi và trí tuệ đó khi có mặt trong hơi thở, trong hành động, trong cái bước chân, trong cái lời nói của mình rồi đó, thì mình có khả năng trang nghiêm tịnh độ ở đây. Cho nên làm đẹp tịnh độ, làm đẹp ngôi chùa không phải là mua cái đèn dược sư đến cúng, sắm thêm cái tượng Phật vào trong chùa, hay là mua thêm những cái đồ đạc thế này thế kia để trang trí. Không phải chỉ như vậy, mà chỉ cần là mình đến chùa, mình phải tu tập như thế nào để mình có những cái bước chân thật là thanh thản. Bước chân thanh thản là những bước chân đi vào tịnh độ. Mình có được cái hơi thở nhẹ nhàng, đó là mình đang có mặt để làm đẹp môi trường tịnh độ của chúng ta, của đạo tràng. Cho nên tu học như thế nào để mình có khả năng đóng góp và tô điểm làm đẹp tịnh độ. Thỉnh thoảng có những cái thông tin được nghe đó, thì nó làm cho tôi rất là buồn. Nghe thầy này nói xấu thầy kia, nghe Phật tử chùa này thị phi Phật tử chùa khác. Cái đó là cái điều mà không nên xảy ra. Báo đài có lúc đưa những cái tin khó nghe. Cho nên nếu ai cũng ý thức được là người Phật tử, là đệ tử của Phật, mình phải tu học như thế nào để mình có khả năng trang nghiêm tịnh độ, mình sẽ sống như thế nào đó để sự có mặt của mình là những cái viên gạch được nung đúc bằng cái chất liệu của tịnh độ, bằng những cái hương thơm của hoa sen cõi tịnh, để mình mỗi ngày mỗi giờ mình thiết lập được cái môi trường tịnh độ cho mình. Rồi mình đi đến đâu, mình đem cái môi trường tịnh độ đó, tự nhiên nó có mặt, nó đi theo với mình, và mình chung tay mình thiết lập cái môi trường tịnh độ rộng ra thêm, lớn dần lên, gìn giữ từ ngày này sang ngày kia, từ tháng này sang tháng nọ, từ năm này tiếp nối sang năm khác, và đi trọn cuộc đời với mình. Đến khi mình lâm chung, xả báo, thì mình không có gì phải đắn đo, sợ hãi, bất an. Cho nên mình thiện chung, và cái môi trường tịnh độ của mình lúc đó nó được tiếp ứng với cái tần số tịnh độ của chư Phật, hội nhập vào thế giới tịnh độ của Phật. Đó là lẽ tất nhiên. Còn nếu như cầu sanh tịnh độ mà không chế tác ra được cái chất liệu gì của tịnh độ hết, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm mà không làm giống theo lời dạy của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì coi như gần mà xa, coi như gần mà xa. Dù mình có thỉnh tượng Quan Âm đeo sát ngay cái cổ nè, cặp bên trái tim này nữa, Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn không có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Dù mình có thỉnh tượng đem về chùa hay hoặc là đem về nhà mình thờ, mình lại sói tráng đi nữa, Bồ Tát vẫn ở ngoài cuộc sống của ta. Đó là sự thật. Thế cho nên trang nghiêm tịnh độ là làm đẹp. Làm đẹp ở đây không phải chỉ làm đẹp ở vật chất, mà cái đẹp đó nó phi vật thể. Một bước chân, một lời nói, một cái ý niệm đều từ cái chất liệu tịnh thanh. Cho nên sự có mặt của mình làm cho cái năng lượng an lạc ở trong chùa đó nó tỏa ra. Có nhiều người nói, thưa thầy, tôi đến cái ngôi chùa này tự nhiên tôi thấy nó có một cái gì đó nó nhẹ nhàng. Nhưng có nhiều khi tôi đến một cái nơi khác, tôi cảm thấy nó hơi bận rộn, nó làm cho tôi cũng không yên. Nhiều khi họ cảm nhận được như vậy. Cho nên chùa phải là một cái môi trường tịnh độ, và mỗi người đệ tử của Phật cũng phải thiết lập được cái môi trường tịnh độ, để một khi người ta bất an, người ta khổ đau, người ta nóng nảy, người ta sợ hãi, người ta lo lắng, người ta gặp mình, chính cái năng lượng tịnh độ của mình đó, giúp cho người ta chuyển hóa cái bất an, sợ hãi, lo lắng đó, dập tắt những cái nóng bức phiền muộn đó. Người ta đến chùa mà mình cũng làm cho người ta bị rối rắm lên, cũng buôn bán, cũng tranh chấp, hờn giận, cũng đua tranh, thì đến chùa để làm gì? Dù có thuyết giảng, dù có đánh trống khua chuông đi nữa, mà cái chất liệu an lạc giải thoát không có mặt, thì coi như chúng ta sẽ dần dần đánh mất cái điểm quy hướng của tịnh độ của Phật tử. Quý Phật tử đến chùa đây không phải vì chùa đây rộng, chùa đây đẹp, chùa đây có nhiều quà cho, hoặc là chùa đây có nhiều tượng linh, không phải vậy, phải không? Mà vì chúng ta đến cái môi trường đó, chúng ta cảm thấy an lạc. Vì vậy cái trách nhiệm của chúng ta, mỗi người khi có mặt trong cái ngôi chùa đều phải ý thức tập thể là mình phải tu tập như thế nào để mình có khả năng chế tác ra cái chất liệu của tịnh độ. Hay nói một cách rõ hơn là mình phải làm thế nào để có an lạc, có giải thoát. Chính cái an lạc, giải thoát đó, ngoài đời không có. Vì vậy các nhà tỷ phú cũng tìm đến với Phật để tu. Họ không phải không thiếu tiền, họ không phải không có danh vọng địa vị, mà vì danh vọng địa vị vật chất của thế gian đó không tìm thấy được cái an lạc giải thoát, cho nên họ mới đến chùa, họ ngồi dưới đất, họ nghe kinh, nhiều khi họ quét nhà, họ chấp tác, họ làm công quả. Vì sao? Vì môi trường đó có cái chất liệu của tịnh độ. Đó là cái mà người ta muốn, người ta tìm. Thế cho nên chúng ta là người đệ tử của Phật, chúng tôi là những người xuất sĩ, là những tu sĩ, các vị là những người cư sĩ, tức là những người còn ở tại gia, có những cái đời sống của tại gia, nhưng mà cũng có lý tưởng giải thoát. Mình phải tu tập thế nào để mỗi khi mình có mặt, mình đều có khả năng giúp cho người ta chuyển hóa khổ đau, giúp cho người ta thiết lập lại cái truyền thông, mình giúp cho người thân của mình chịu ngồi lại với nhau để nói chuyện, cha lắng nghe con thỏ thẻ với cha, anh chị em nhìn nhau bằng cái ánh mắt thương yêu chăm sóc. Đó là cái lý tưởng của người tu. Còn nếu ở chùa có ba người mà ăn ba mâm cơm thì coi như là thất bại. Hai chùa, chùa đầu ngõ, chùa cuối ngõ, không nói chuyện nhau, không thiết lập truyền thông với nhau, mà lại có những cái hiềm khích với nhau, dòm ngó lẫn nhau, thì như vậy cái đời tu của mình đã thất bại. Cái việc lập chùa như vậy càng thất bại. Mình là người đồng đạo với nhau mà mình càng thấy hổ thẹn, huống hồ là những người khác tín ngưỡng, không có tín ngưỡng, thì người ta sẽ nghĩ về đạo Phật của mình như thế nào. Cho nên không biết trong kinh Pháp Hoa nói giáo nghĩa gì, không hiểu kinh Bát Nhã giảng về cái triết thuyết gì. Nhưng mà nhìn thấy các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa nói năng có chất liệu của hoa sen, hành xử có cái sự thoát tục của hoa sen. Dù chúng ta không biết nói, không biết giảng đạo, nhưng cái hành động tự ở thân của chúng ta đã là một cái bài pháp để mình cảm hóa, mình giúp đỡ cho người khác, sáng cho người thêm vui, chiều giúp người bớt khổ. Cái câu kinh mình tụng hàng ngày đó, sáng cho người thêm vui, chiều giúp người bớt khổ, là chúng ta chuyển thành cái thể thơ. Nó là cái chữ từ và bi á. Từ năng giữ lạc, từ là cho vui, bi là bạc khổ, bi là giúp người bớt khổ. Đó là cái việc mà mình phải ghi nhớ. Mà muốn làm được như vậy á, phải làm từ cái năng lượng của tâm Bồ Đề. Khi năng lượng của tâm Bồ Đề có mặt rồi, mình đi bước chân thanh thản, không phải vì có những người giữ trật tự đứng kiểm tra, không phải vì có cảnh sát giao thông gác đường mà mình chạy xếp hàng. Không phải như vậy, mà là vì mình ý thức đến cái hạnh phúc, cái an vui của mình. Mình làm mỗi lần lại Phật không phải chiếu lệ, muốn bày tỏ cái lòng tôn kính của mình lên Đức Phật. Cho nên trước cái tôn dung của người, mình chắp tay thật đẹp. Chắp bàn tay, 10 ngón phải khít nhau. Tôi cũng có cái bệnh không biết gọi là cái bệnh gì, bệnh này là cái bệnh tốt hay bệnh xấu, tôi hay dòm ngó lắm. Đi cúng mấy thầy mà làm pháp sự với tôi đó, mỗi lần cúng xong rồi tôi đi về, tôi theo dõi cái hình ảnh đứng chắp bàn tay như thế này nè. Thấy là thất bại. 10 ngón phải cho khít sát, để ngay giữa lòng ngực. Cho nên nhìn thấy các vị mà chắp tay như vậy, tôi biết các vị thân và tâm có mặt hay không có mặt. Mình chắp tay cho trang nghiêm, đó là mình đang trang nghiêm tịnh độ của mình. Và mình đem cái chất liệu trang nghiêm tịnh độ của mình đó để mình cùng trang nghiêm tịnh độ của chùa và trang nghiêm tịnh độ của chư Phật. Cho nên đi thật là vững, ngồi thật thẳng, học nở một nụ cười an lạc, ánh mắt phải tỉnh giác chánh niệm, không có hấp tấp lật đật. Nó từ cái năng lượng của tâm Bồ Đề, và mình hiểu biết mình phải như vậy thì tâm mình mới yên. Tâm mình yên rồi á thì định lực nó làm cho tuệ giác phát sinh ra. Có tuệ giác phát sinh, mình mới quán chiếu, mình nhìn thấy được trong cái hành xử của mình, mình còn những cảm xúc của khổ đau chấm dứt. Cho nên những cái oai nghi, những cái sự trang nghiêm, nó giúp cho mình quán chiếu và thấy được ngay giờ phút hiện tại mình đang là ai. Mình đang là hành giả của tịnh độ phương Tây, phương Đông, hay là mình đang là hành giả của thế giới ta bà ô trược này. Mỗi ngày mình phải quán niệm. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, các ông phải thường lấy tay để xoa đầu mình, để ý thức được rằng mình là người tu. Vì vậy mình sẽ nói năng như thế nào để phù hợp với cái đầu tròn áo vuông này, mình sẽ hành động như thế nào để làm cho cái đồ tròn áo vuông này nó đẹp lên. Từ cái đẹp của hình hài, nó biểu lộ được cái đẹp của tâm hồn. Cho nên mình có mặt ở đâu làm cho người ta kính tín cái tôn giáo của mình, cái đạo Phật của mình. Mình luôn luôn nhớ là mình là thầy chùa, ăn tại phủ, ngủ tại đường, chỗ nào được nói, chỗ nào được làm, nơi nào được đến. Không phải chỗ nào mình cũng chen chúc có mặt rồi mình nói mình vào cuộc đời, mình đổ đời. Không khéo đời nó đổ lại mình. Mình bị thế tục đồng hóa thì là bị đời đổ, chứ không phải là đổ đời. Đó là cái điều mà chúng ta phải quán chiếu. Cho nên mình không dám đổ lỗi cho ai cả. Mà hôm nay chúng ta ngồi ở đây để mình nhỏ to tâm sự với nhau những cái vấn đề mà mỗi người con Phật chúng ta luôn luôn phải quán chiếu. Quý Phật tử thì chưa có cạo tóc, không có cạo tóc, vì mình còn đời sống tục gia. Cạo tóc gì rồi đeo đô bông vô đi đám cưới coi không có được, đi rước dâu coi không có được. Cho nên không cần là mỗi ngày mình phải vuốt cái đầu như tôi, mà mỗi lần mình nhìn thấy Đức Phật thờ trên ban thờ, nhìn thấy cái biểu tượng Đức Phật mình đang giữ ở trên thân, hay nhìn thấy cái pháp y mà các vị choàng lên vai, nhìn thấy chiếc áo giải thoát, chiếc áo lễ mình mặc đó, thì mình phải ý thức là mình là người Phật tử, tức là người con của Đức Phật. Thì mình phải làm sao để mình trả ơn Đức Phật bằng cách là qua cái cách sống của mình như thế nào đó mà người ta càng kính quý Đức Phật của mình, người ta tôn trọng cái tôn giáo của mình, đoàn thể của mình. Làm được như vậy là các vị đang cúng Phật đấy. Dù là không có hương, không có đèn, không có bông, không có hoa gì cả, nhưng mà mình đang cúng Phật, mình đang đền ơn Đức Phật. Những điều mà chúng ta vừa trao đổi nãy giờ, đó là cái lý tưởng, tức là cái lẽ mà mình luôn luôn phải nghĩ tới, cái lý lẽ mình luôn luôn phải nhớ, phải tưởng niệm tới. Tu tập mà không có lý tưởng thì hỏng. Tôi đâu có muốn tu đâu, tự nhiên ba mẹ tôi bỏ tôi ở chùa, rồi tôi ở chùa vậy thôi, chứ tôi đâu có muốn tu. Bây giờ có thầy, thầy cũng biểu tôi làm vậy, chứ không có thầy thì tôi làm theo ý tôi. Cái đó là không có lý tưởng. Và chúng ta đến đây thì đương nhiên ai cũng có lý tưởng. Lý tưởng là muốn tìm một cái gì đó thanh thản, phải không? Muốn học một cái gì đó để giúp cho đời sống của mình có nhiều an vui. Đó là cái lý tưởng. Cái chân lý, cái lý lẽ mà mình luôn luôn nghĩ tới. Cái chân lý đó là gì? Mình tu tập mỗi ngày, làm thế nào để mình có khả năng chế tác ra được cái năng lượng của từ bi và trí tuệ. Nếu như tụng kinh cũng tụng mà sân hận vẫn sân hận, tu tập nhưng mà khổ đau vẫn khổ đau, rồi nói kinh nó không linh, Phật nó không thiêng, mình chạy đi tìm ở đâu, đổi ở đâu, kiếm ở đâu? Không có, không có tìm ở đâu cả, không ở đâu có cả. Như cái máy phát điện á, mình đổ xăng, mình nổ máy lên, nhưng mà nó không phát ra điện, thì cái máy đó không có ý nghĩa gì cả. Mình tụng kinh mà không chế tác ra được cái chất liệu của từ bi và trí tuệ, lại Phật mà vẫn mua vô minh tham ái, không học theo cái hạnh của Đức Phật, thì coi như là tu tập cũng có hình thức, bất quá nó chỉ được cái giây phút đó là thân tịnh thôi, chứ tâm chưa tịnh. Tu tập như vậy thì một khi cái nghiệp lực nó xảy đến á, thì mình không có đạo lực để đối trị, mình bị nó đánh gục, bị nó lôi dắt và quanh quẩn ở trong sông mê, đắm đuối ở trong biển khổ, là lẽ tất nhiên thôi. Người tu phải có lý tưởng, cái lý tưởng giải thoát. Chúng ta làm việc gì đều phải hướng đến giải thoát. Cho nên trở lại cái năm giới của người cư sĩ tại gia, giới nào? Giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Giới thứ nhất, tôn trọng mạng sống của mọi người và mọi loài, không sát sanh. Giới thứ hai là biết chia sẻ và hiến tặng, tức là không trộm cắp, biết bố thí đó. Giới thứ ba, không tà dâm, tức là sống có ý thức, có trách nhiệm. Giới thứ tư, không nói dối, tức là nói thật, nói những lời có ái ngữ và biết lắng nghe. Giới thứ năm, không uống rượu, là ăn uống và tiêu thụ phải có chánh niệm. Năm giới này, giới nào cũng là biệt giải thoát, giới nào cũng là hướng giải thoát. Giữ được giới nào cũng đều là thú giải thoát. Chúng ta ngồi trên cái mâm cơm, bên đây là thịt cá, bên kia là chai lạc. Chúng ta ý thức đến khổ đau của mọi loài, không muốn nhân quả vai trả, không muốn rước bệnh tật độc tố vào người, cho nên chúng ta ý thức. Vì vậy mà chúng ta không ăn, chứ không phải bắt buộc, không phải cấm đoán. Cho nên cái luật pháp của nhà Phật nó khác với luật pháp của thế gian. Luật pháp thế gian á, nó chỉ là vấn đề nghĩa là cảnh cáo, trị phạt. Vì sợ tù, vì sợ phạt cho nên không làm. Nhưng đến chỗ khác không có cảnh sát, không có ai trị phạt, thì người ta vẫn lái xe ẩu, vẫn làm những cái việc sai trái. Còn giới luật của Phật không có cảnh sát gác. Các vị thọ giới về có ai kiểm soát mình không? Mỗi nửa tháng tụng giới, dạ mô Phật giữ được, mà biết có giữ không? Có ai kiểm soát không? Nhưng mà tự cái tâm của mình kiểm soát mình, tự cái chất liệu từ bi đó, đó, nó thương yêu mình, không muốn mình khổ, cho nên mình không làm, chứ không ai bắt buộc mình hết. Vì vậy mình giữ cái uy nghi, giữ những cái tâm niệm như vậy á, để mình luôn luôn có giải thoát, gọi là biệt giải thoát. Mình giữ một ở trong lời nói thì lời nói mình giải thoát, những câu chuyện của mình luôn luôn có khả năng đưa người ta tháo gỡ, thiết lập được cái truyền thông, xây dựng hòa giải với nhau. Thì biết nói những lời ái ngữ như vậy thì trong lời nói đó giải thoát. Cho nên giới có nghĩa là biệt giải thoát, giữ giới nào thì giải thoát giới, giải thoát khổ đau từ cái cách sống ấy. Thú giải thoát tức là mỗi cái bước chân của mình đều đi về cái hướng thảnh thơi, đều đi về cái hướng an vui. Làm được như vậy là mình có khả năng trang nghiêm tịnh độ. có khả năng làm đẹp cuộc đời, và mình sẽ có khả năng được an trú trong thế giới tịnh độ ở tương lai. Muốn được như vậy phải bắt đầu bằng bây giờ, bằng phút giây hiện tại này nè, ngay ở đây nè, nhằm xác định lại cái lý tưởng giải thoát của người con Phật. Thế cho nên chúng ta luôn luôn phải ý thức, mà cái ý thức này là ý thức tập thể. Một con én không làm nên mùa xuân. Nếu như đạo tràng đây chỉ có một hai người mà ý thức như vậy thôi thì cũng không được. Mỗi người phải ý thức mình là con của Phật, mình là đệ tử Phật. Mình phải sống thực sự biết thương yêu mình. Vì vậy mình sẽ luôn luôn gìn giữ thân tâm cho thanh tịnh, nói năng có ái ngữ, học hạnh biết lắng nghe, sống có trách nhiệm với tự thân, với gia đình, và luôn luôn mở trải tấm lòng của mình đến những người bất hạnh hơn mình. Cho nên mình sẵn sàng chia sẻ và hiến tặng những ai thực sự thiếu thốn, chia sẻ bằng cái trái tim từ bi, chứ không phải bằng khen hay là một cái bảng điểm. Và vì không muốn mọi người khổ đau, giống như mình không muốn mình khổ đau, cho nên mình tôn trọng mạng sống của mọi người mọi loài. Đó là cái tâm niệm của người tu, đó là lý tưởng của người tu. Có được như vậy, mỗi ngày mình chế tác ra những cái chất liệu từ bi và trí tuệ, nuôi nó lên cho nó lớn dần. Cho nên càng tu học chừng nào thì phải làm sao an lạc phải nhiều lên chừng nãy. Các vị thử thấy một vị thầy của mình, một hình ảnh một vị thầy, một sư cô, dù đó là người không phải ở chùa mình, không phải là vị mà mình học đạo, nhưng mà xuất hiện trên đường phố lố lăng, làm cho người ta chế dèm, thì như vậy buồn lắm, phải không? Và mỗi người đều phải tự ý thức như vậy, thì tự nhiên mình có khả năng làm đẹp cuộc đời, làm đẹp đạo mình. Làm đẹp là trang nghiêm. Trang nghiêm tự thân là trang nghiêm giáo hội. Mỗi chúng ta là một tế bào của giáo hội, tế bào của Phật giáo. Cho nên cái tế bào đó mà nó khỏe mạnh á, thì cái tập thể đó nó mới đẹp, nó thơm, nó khỏe, nó làm được nhiều việc lợi ích. Còn tế bào đó nó dở xấu, nó vẩn đục, thì nó làm cho cái tập thể đó nó cũng không có gì hay ho để người ta học và theo. Cho nên trang nghiêm tịnh độ là cái câu tâm kinh chúng ta phải học hàng ngày. Trong cái bài hồi hướng nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam độ khổ, nhược hữu kiên văn giả, tất phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Hồi nhỏ tôi được học như vậy, và hòa thượng nhà dạy mỗi ngày trước khi đi ngủ phải đọc cái bài kinh đó. Để chi? Để quy hướng về một mối. Giống như mình đi làm có tiền thì mình phải bỏ ống ra để làm gì? Để tập trung nó lại để làm một công việc gì đó. Mình tu tập có bao nhiêu công đức từ sáng đến chiều đều hồi hướng, mà hồi hướng câu là nguyện dĩ thứ công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ để làm đẹp cho quốc độ thanh tịnh của chư Phật. Thượng báo tứ trọng ân, trên thì đền trả bốn ân: ân quốc vương, thủy thổ sanh thành, cha mẹ dưỡng dục, thầy tổ dạy bảo, bằng hữu tác thành. Hạ tế tam đồ khổ, dưới thì mình có khả năng cứu giúp ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhược hữu kiên văn giả, nếu như cái hành động, cái lời nói và cái việc làm của mình, người nào được thấy, được nghe, thì nhờ cái sự an lạc giải thoát của mình á, làm cho người ta cũng phát tâm. Nhược hữu kiến văn giả, giai phát bồ đề tâm, họ cũng phát khởi cái tâm mong cầu thành Phật, họ cũng phát khởi cái tâm từ bi và trí tuệ như mình. Tận thử nhất báo thân, đi trọn cuộc đời này, đồng sanh cực lạc quốc, cuối cùng muốn được về với quốc độ thanh tịnh của chư Phật. Cho nên cái nguyện chung là về tịnh độ chư Phật, nhưng mà cái khởi đầu phải bằng cái tâm niệm hành động trong cái phút giây hiện tại này, phải làm sao chế tác ra được cái chất liệu của tịnh độ. Ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về cái vấn đề là trang nghiêm tịnh độ. Tịnh độ là gì? Tịnh độ được xây dựng bằng chất liệu gì? Từ bi và trí tuệ. Từ bi là thương yêu. Thương yêu ai trước nếu không phải là mình? Cho nên thương yêu mình sẽ không làm khổ mình bằng cách sống như thế nào đó. Cho nên mình an trú trong cái phạm trù đạo đức, năm giới chính là phạm trù đạo đức, để mình không làm khổ mình. Từ đó mình có nhiều khả năng để mà giúp đời, độ đời. Nhờ có tuệ giác phát sinh, cho nên mình thấy được, mình quán chiếu được, cái cách sống này sẽ đưa mình đến hạnh phúc, mình phát huy nó. Cầu Đức Phật luôn gia hộ cho mọi người và các Phật tử có mặt ở đây lúc nào cũng có cái sức khỏe và có cái lý tưởng rõ ràng về vấn đề tu học của mình, để hiện tại và tương lai mình có nhiều an vui giải thoát. Xin đại chúng khởi thân để hồi hướng. Nam Mô A Di Đà Phật.